This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói thì Hòa Tính gửi đến cho quý vị một cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Và trong phần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị nói về nho giáo như thế nào và nho giáo ảnh hưởng với Việt Nam ra sao. Và bây giờ cái phần nho giáo xin được mời quý vị cùng trở lại. Kính thưa quý vị, ngày xa xưa thì trên thì có nhà vua Tôn Sùng, ở dưới thì có các nhà hiền triết đặt ra những cái lời bàn, những lời câu nói, soạn ra sách này, sách nọ, sách kia, đều là để phát minh thêm cái gọi là cái nghĩa của đạo nho. Như là nhà Hán thì có Đổng Trọng Thư, Giả Nghị, Lưu Hướng, Trịnh Khang Thành. Nhà Đường thì có Hàng Vũ, Liễu Tôn Nguyên, Trương Hoàng Cử, Chu Khảo Định, vân vân. Các bậc ấy đều là những cái danh nho một thời, có một cái công trình, có những cái công trình duy trì cái đạo thống rất là nhiều, thưa quý vị. Nguyên Minh trở về sau thì đạo nho lại càng thịnh hành, quận ấp nào cũng có những cái miếu thờ ngài, gọi là người ta gọi là văn miếu, thưa quý vị, đâu đâu cũng tôn ngài là cái chi thánh tiên sư, thưa quý vị. Nho giáo thịnh hành ở Trung Quốc rồi mới truyền gần khắp ở phía Á Đông, mà nước Việt Nam ta ngày xa xưa đó, từ cái lúc mà nội thuộc của nhà Hán thì người Trung Quốc như là ông Sĩ Nhiếp, ông Tích Quang cũng đã đem cái đạo nho mà rải rác sang nước ta. Đến đời của vua Thánh Tôn, nhà Lý mới lập một cái văn miếu, tức là đền, gọi là đền giám ở Hà Nội bấy giờ, thờ tiên thánh, rồi thờ kèm thầy Nhan Tử, Tang Tử, Tử Tư, Mạnh Tử, gọi là tứ phối bọn thầy Tử Cống, Tử Hạ, cả thảy là 10 người, gọi là thập triết, thưa quý vị. Ở ngoài hai bên tả mạc, hữu mạc thì thờ các vị cao hiền và thờ các bậc tiên hiền, tiên nho từ đời nhà Hán, nhà Đường cho đến nhà Nguyên, nhà Minh. Các người ấy toàn là những cái người Tàu, người nước Việt Nam ta thì sau thì mới có thêm là ông Chu Văn An, là người của cái làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ở về cái đời của nhà Trần, thưa quý vị. Văn miếu là một nơi duy trì đạo thông cho ở trong nước. Vua mỗi năm sẽ có hai kỳ xuân thu, dùng trọng lễ thân mình ra để mà tế, để mà tỏ lòng tôn sùng đạo của ngài, lại dùng kinh truyện để thi học trò, dùng nho thuật để mà trị thiên hạ. Các đời vua về sau thì mỗi ngày mở mang thêm cái sự văn hóa, thì đạo nho lại mỗi ngày một thịnh thêm, thưa quý vị. Vài chục năm của ngày xa xưa, của cái lúc thịnh hành đó, nước Việt Nam ta tiêm nhiễm cái lối Âu học, xem ra rất là nhiều những cái ý tưởng cao lạ và nhiều một cái sự gọi là cái sự thực nghiệm. Đạo nho tuy cũng còn nhiều người ngưỡng sùng lắm, thế nhưng cũng có rất là nhiều người tùy thời mà theo cái lối Âu Châu, mà trong cái việc học hành chữ nho thì cũng không được thịnh như trước nữa. Ở Sài Gòn của ngày xa xưa không còn mấy người tinh thông chữ nho cho đến bây giờ luôn cả, thưa quý vị, hay hoặc là ở ngoài Bắc có lẽ vài chục năm nữa thì cũng vậy thôi. Ấy cũng là một cái cơ hội xoay đổi quan hệ đến cái vận nước hay dở mai sau mà ra, thưa quý vị. Riêng với cái tác giả là cụ Phan Kế Bính, trong cái phần đạo nho thì cụ cũng đã bình như sau, thưa quý vị. Đạo nho là một cái đạo bình thường, giản dị, thuận lẽ tự nhiên của cái tạo hóa và hợp với lại cái tính tình đương nhiên của người ta. Ai cũng có thể noi theo được. Người mà có nho học thì nên một người có nết na, có phép tắc, có lòng nhân ái. Nước mà dùng nho đạo thì nên là một nước có kỷ cương, có thể thống, dễ cho việc cai trị. Duy có một điều, tức là triết lý thì nhiều điều viển vông mà khiến cho người ta khó hiểu. Thủ lễ thì lắm những cái sự lắm sự câu thúc mà khiến cho người ta rất là khó theo. Còn cái tính tình thì chuộng một cái cách gọi là êm ái hòa nhã, khiến cho dân khí nhu nhược, không được hùng dũng, hoạt động như là cái tính người Âu Châu. Nhu dụng thì chuộng một cách tiết kiệm tầm thường, khiến cho kỹ nghệ nó rất là thô sơ, không được tinh xảo, phát đạt như là các nước Thái Tây chẳng hạn. Nói rút lại thì đạo nho là một cái đạo tự trị thì rất hay, mà đem đối với lại đời mà cạnh tranh thì không có mạnh đâu. Còn như các thói hủ bại phần nhiều là bởi tự người mà làm nên tệ, thưa quý vị. Đó là cái lợi bình của cụ Phan Kiến Bính trong cái vấn đề mà cụ chia sẻ về cái đạo nho mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, được phát trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và tiếp theo cái phần đạo nho Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị gọi là cái Phật giáo trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kiến Bính. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, Phật giáo do ở đạo Bà La Môn mà ra. Nguyên trước Thiên Chúa Giáng sinh, dân tộc Á Lợi An tràn vào cái đất Ấn Độ, ở rải rác một dọc của sông Hồng Hà dựng ra thành nhiều những cái nước nhỏ. Dân từ đó chia ra làm bốn bậc người. Bậc thứ nhất gọi là Bà La Môn. Có cái bọn thầy tu làm chủ coi riêng cái việc tế tự. Cái bậc thứ nhì thì gọi là Lý Đế Lợi. Các quý tộc làm chủ coi về cái quyền chính trị. Cái bậc thứ ba gọi là Phệ Xá, tức là cái hạng bình dân. Cái bậc thứ tư gọi là Thủ Đá, tức là chỉ làm nô lệ mà thôi, thưa quý vị. Đạo Bà La Môn vẫn thông hành ở cái xứ đó. Đến sau thì có ông Thích Ca Mầu Ni thấy bọn thầy tu của đạo Bà La Môn sinh lắm điều tệ, và lại thấy người ta ai cũng ở trong cái vòng luân hồi, chịu những cái cảnh khổ não như là sinh lão bệnh tử, là bốn cái kiếp khốn nạn. Vì thế chán đời mà cầu một cái phép để giải thoát cái khổ não ấy, mới dựng ra một cái tôn giáo riêng gọi là Phật giáo. Môn đồ về sau suy tôn ông ấy gọi là Phật Tổ Như Lai. Nguyên ông ấy, họ là Thích Ca, tên là Cổ Đàm Golama, tự là Tất Đại Đà, con của vua nước Ca Duy Vệ, là một nước nhỏ trong cái nước Ấn Độ, tên là Tỉnh Phạm Đồ Đầu Gia. Phật mẫu tên là Tỉnh Diệm. Sách Phật nói rằng bà mẹ chiêm bao thấy cái người vàng đầu thai mà sinh ra ngài. Lại có sách nói rằng bà mẹ chiêm bao thấy con voi trắng sáu ngà biến thành hào quang soi vào bụng, rồi có mang 10 tháng, đến lúc sinh thì sinh ra đằng sườn phía hữu, tự nhiên có cái hoa sen nảy ra để đỡ ngài lên. Lại có hai con rồng ở trên trời xuống trong nom săn sóc, ngài có màu da vàng, lông tóc dựng ngược, sinh ra khỏi. Ngài đã bước đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tài chỉ dưới đất mà thét lên rằng trên thì trời, dưới thì đất, duy có ta là quý hơn cả. Lời ấy chắc cũng là cái môn đồ bày ra. Ngày sinh bấy giờ là cái ngày mồng 8 tháng 4, thế nhưng không tường về cái năm nào. Một cái môn phái ở phía Bắc Ấn Độ thì nói sinh về năm 1028 trước Thiên Chúa, vào khoảng cái đời vua Chiêu Vương nhà Chu. Một cái môn phái ở phía Nam Ấn Độ thì cho vào chừng năm 624 trước Thiên Chúa. Thế nhưng các nhà bác học Thái Tây bây giờ thì cho là vào chừng năm 558 hoặc là 520, cùng một thời với Đức Khổng Tử. Ông Thích Ca cũng đã lấy ba vợ, sinh được một con trai tên là La Hồ La, năm 29 tuổi. Đây là theo cái sách Ấn Độ, chứ sách Tàu thì nói năm 19 tuổi. Xảy ra sải thấy một cái người già yếu tàn tật vào ăn xin, mới suy nghĩ ra đời người toàn là cái cảnh khổ. Lập tức đêm ấy bỏ nhà vào rừng đi tu. Trước hết vào tu ở núi Đàn Đạt và cái núi Toàn Sơn, sau đến tu ở cái xứ Xá Vệ, ngày ngày mặc áo cà sa ngồi dưới gốc cây để mà tỉnh niệm nghĩ cách giải thoát. Được đâu 7 năm sảy tỉnh ngộ được cái đạo huyền diệu tự xưng là Bồ Đà Buddha, nghĩa là trong tâm tính đã sáng suốt cả rồi, và từ bấy giờ mới đi truyền đạo. Tục truyền ông ấy về sau ăn mỡ lợn phát trướng mà mất ở cái nơi câu thi. Lúc gần mất, ông ấy nói rằng: nay ta đã lên cõi Niết Bàn, nghĩa là lên đến chỗ cực lạc thế giới. Ngày mất rồi thì các học trò soạn nhặt các lời di ngôn tập lại thành sách, cả thể là 42 chương, chia là 3 quyển, gọi là Kinh Tam Tạng. Tạng nghĩa là chứa, bởi vì các lời ngài chép ra chứa vào một chỗ cho nên gọi là tạng, tam tạng, tam tức là ba, tạng tức là chứa, thưa quý vị. Đầu tiên đó là kinh tạng, cái thứ nhì đó là luật tạng, cái thứ ba đó là luận tạng. Kinh tạng là những cái lời luân thường đạo lý, luật tạng là những cái lời trời cấm, còn luận tạng là những cái lời nghị luận. Mục đích của đạo Phật chỉ có hai chữ hư vô và kim hết, là kim hết. Có một cái câu rằng hết thảy không có cái gì, chỉ vì cái nhân duyên mà sinh ra. Nay dẫu tạm có, nhưng mà bản tính vẫn là không. Người đời càng dở giữ lấy cho làm của mình có, cho nên Đức Như Lai ra đời lấy một chữ vô mà phá cái hoặc ấy. Mấy câu ấy đủ rõ đạo Phật. Đạo Phật chia trong cơ thể gọi là lục côn, tức là 6 cái góc, đó là nhãn là mắt, nhĩ là tai, tỵ là mũi, thiệt là lưỡi, thân là mình, ý là ý tưởng. Các ngoại vật động tới cơ thể gọi là lục trần, tức là 6 cái bụi, đó là sắc, sắc tức là sắc đẹp, thanh tức là tiếng, hương tức là mùi thơm, vị tức là vị ngon, xúc tức là chạm tới mình, pháp tức là tưởng tượng. Lại có ngũ giới, ngũ giới tức là 5 điều cấm, đó là bất sát sinh, không được giết súc vật, bất đạo tức là không được trộm cắp, bất gian dâm tức là không được gian dâm, bất vọng ngôn tức là không được nói càn, bất ẩm tựu thực nhục tức là không được uống rượu ăn thịt. Phép Phật lại có cái cách tọa thiền. Tọa thiền là cái người tu hành ngồi nhắm mắt, ngoảnh mặt vào vách, tỉnh hết cái lòng trần tục, không nghĩ ngợi gì. Có 4 bậc. Thứ nhất là sơ thiền, tức là không lo lắng. Thứ nhì đó là nhị thiền, tức là không khổ não. Thứ ba đó là tam thiền, tức là rất là vui sướng. Cái thứ tư là tứ thiền, gọi là không phải chịu vòng luân hồi nữa. Luân hồi là kiếp trước làm những cái điều tội ác thì chết xuống âm phủ phải chịu những cái tội khổ sở, rồi kiếp sau lại phải làm giống súc vật, hay hoặc là phải đày đọa tới những cái cảnh gọi là khổ ải. Ở dưới âm phủ có 136 động, là những cái nơi ngục hình làm tội người ác. Những cái lời ấy là cái cách để khuyên cho người ta làm thiện mà chớ làm ác đấy thôi. Nói rút lại thì đạo Phật có 2 chú ý. Một là sự khổ não, hai là giải thoát sự khổ não. Khổ não là bởi một cái sự luân hồi, thoát khỏi cái vòng luân hồi thì khỏi khổ. Như vậy thì bỏ hết cái lòng dục trói buộc ở trần thế thì ra được ngoài vòng luân hồi rồi thì mới đến được cái cõi Niết Bàn. Nghĩa là lên cõi không không là nơi cực lạc thế giới. Trên này nói đại khái nguyên ủy đạo Phật, còn cái đạo Phật thịnh hành ở Ấn Độ và truyền bá sang Tàu, sang nước ta, thì trong cái cuốn gọi là Việc Sử Yếu của cụ Quận Hoàng nói là đã tường, nay xin nhắc lại mà dịch như sau này. Sau khi ông Thích Ca mất thì học trò là Ma Kha Ca Diệp hội hết đồ đệ ở thành Vương Xá, cả thể là 500 người. Đó là lần thứ nhất Phật giáo hội tụ. Cách 100 năm nữa, Gia Xá Đa lại họp đệ tử ở cái đốn xá, cả thể là 700 người. Đó là lần thứ hai Phật giáo hội tụ. Tuy vậy, trước sau trong 300 năm Phật giáo lưu truyền chỉ ở quanh một cái dải sông Hằng Hà, đến cái đời vua Mao Lỵ Gia dựng nước ở giữa cái đất Ấn Độ hết sức chủ trì cái Phật giáo, thì Phật giáo mới lan khắp cả cái xứ Ấn Độ trước Thiên Chúa 234 năm, năm thứ 54 đời Châu Noãn Vương. Vua Kế Ma đại hội ở Kinh Đô, Duy lấy Phật giáo làm tôn chủ, bắt ép người ở trong nước phải theo và sai cái bọn thầy chùa làm giáo sĩ đi ra ngoại quốc mà truyền đạo, và từ đó Phật giáo mới lan ra cả thế giới là vậy. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái mà những cái tích mà nói về cái Phật giáo ngày xa xưa được chép trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính, thưa quý vị. Và khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy là Phật giáo đi từ Ấn Độ xong xuôi rồi qua bên Tàu, thưa quý vị. Sau khi mà Tàu xong thì lại đến truyền sang nước ta, cái đoạn truyền sang nước Việt Nam như thế này. Thưa quý vị, xét ở cựu sử chép vào năm Thái Bình thứ hai, đời vua Tuyên Hoàng nhà Đinh, vua mến đạo Phật đã dùng người Ngô Chân Lưu làm cái khuôn việc thái sư. Đời vua Đại Hành nhà Lê, sứ Tào đến nước ta, bao nhiêu tờ bồi vãng lai đều do ở tay của khuôn việc. Sao vua lại sai sứ sang Tào cầu kinh Tam Tạng? Vậy thì Phật giáo truyền sang nước ta từ đó. Vua Lý Thái Tổ là một cái vị vua chúa mà học thầy chùa là Vạn Hạnh. Người nước ta như Từ Đạo Hạnh, Khổng Lồ, Mẫn Giác, Lư Ấn đều là những cái bậc danh nho mà thâm thúy về Phật học. Từ nhà Đinh đến nhà Lý dựng cái chùa gọi là cái chùa Tô Tượng, không lúc nào mà không có. Như vậy thì Phật giáo thịnh hành ở nước ta cũng đã rất là lâu rồi. Song đương bấy giờ, các bậc danh công như là ông Phạm Sư Mạnh, ông Lê Bá Quát cũng đã bài bác đi rồi. Đến đời của vua Lê Thánh Tông lại cấm dân không được lập chùa mới. Như vậy, Khang giáo mỗi ngày một thịnh thì Phật giáo mỗi ngày một suy, cũng là cái thềm bậc tiến hóa tự nhiên đó, thưa quý vị. Đó là những cái lời trích giải của cụ Phan Kế Bính của ngày xa xưa viết trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục để nói về cái đạo Phật giáo. Còn rất là nhiều những cái điều trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục Hoàng Tính muốn chia sẻ đến với quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói của ngày xa xưa để quý vị tìm hiểu nhiều lắm, nhưng thời gian không còn nữa. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Sẽ trở lại với quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.